Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, tập 2, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tienza, tiểu bang California, Mỹ Quốc, thời gian tháng 10 năm 1992. Xin lật quyển giảng nghĩa, chứng liễu nghĩa, hoạch nhị thắng, phát tam dụng. Đây là giải thích tu chứng liễu nghĩa. Phần trước chúng tôi đã giảng chữ tu là công phu tu hành. Công phu phải đạt đến tiêu chuẩn nhất định thì nó sẽ khởi tác dụng. Tức là điều này đã nói, họ nhất định sẽ đạt được hai thứ thù thắng. Sự thù thắng thứ nhất là thượng giữ chư Phật đồng nhất từ lực. Từ là đại từ đại bi. Lực dụng của từ bi không thể nghĩ bàn. Dĩ nhiên, cái tác dụng lớn nhất là cứu độ tất cả chúng sanh. Đối với mình mà nói, có thể tiêu trừ tất cả tai hại. Sự năng lực thứ hai là hạ giữ chúng sanh đồng nhất bi ngưỡng. Đã nói một chữ thượng và một chữ hạ, hay nói cách khác, năng lực của họ cùng với tất cả hữu tình chúng sanh trong thập pháp giới rất tự nhiên có thể cảm ứng đạo giao. Chúng ta thường nhìn thấy sự cảm ứng không thể nghĩ bàn của Phật Bồ Tát. Cái lực lượng đó từ đâu mà có? Chúng ta đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thì hiểu được, cái năng lực đó là do chứng liễu nghĩa mà có được. Tuy có được, thật ra là năng lực vốn có đầy đủ của tự tánh. Chẳng qua là do công phu tu chứng hiện ra mà thôi. Phật nói cho chúng ta biết, cái năng lực đó mọi người chúng ta đều có, nhưng vì đã mê mất tự tánh, tuy có cái đức năng đó nhưng nó không khởi tác dụng. Vì vậy tánh đức nhất định phải nương nhờ tu đức để hiện ra. Nếu không có tu đức, tuy có tánh đức nhưng nó không khởi tác dụng. Phát tam dụng, đây cũng là nêu ra ví dụ. Ba thứ này là tác dụng thù thắng nhất. Cái tác dụng thứ nhất là tam thập nhị ứng. Cái gọi là tam thập nhị ứng tức là 32 chủng loại, là 32 đại loại. Trong mỗi một loại thì nó không hết, vô lượng vô biên. Người phàm phu thường hay có một quan niệm sai lầm, nghĩ rằng Phật Bồ Tát đều có một cái tướng mạo nhất định. Thật ra là sai. Có người hỏi Quán Thế Âm Bồ Tát rốt cuộc là nam hay là nữ, là người Trung Quốc hay là người Ấn Độ. Phàm là hỏi những câu hỏi này, có thể nói họ đối với Phật Pháp hoàn toàn thuộc về ngoại hạng. Nếu thật sự chứng được tu chứng liễu nghĩa thì không có tướng mạo để nói. Tại vì sao? Vì họ có thể tùy loại hóa thân. Bạn ưa thích tướng gì thì họ hiện tướng đó. Phật Bồ Tát không có tâm. Nói không có tâm tức là không có vọng tâm, không có vọng niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên các ngài mới có thể tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng. Chúng sanh nào ưa thích Phật hình tướng gì thì các ngài liền hiện ra hình tướng đó. Như trong kinh có nói 32 ứng thân, ưng dĩ Phật thân nhi đắc độ giả, tức là người này ưa thích thân Phật được độ thoát, các ngài liền hiện Phật thân nhi vi thuyết pháp, thì các ngài hiện thân Phật thuyết pháp để chỉ dạy cho người đó. Họ ưa thích Bồ Tát, tức là nên hiện thân Bồ Tát để độ thoát, các ngài liền hiện thân Bồ Tát để thuyết pháp. Bạn ưa thích thân gì thì các ngài hiện thân đó. Các ngài làm gì có thân, các ngài không có thân. Đây là nói lời chân thật cho bạn. Cho nên các ngài có thể ở trong tận hư không khắp pháp giới, không những ở trong nhân gian hiện các thần tướng, ở trên cõi trời cũng hiện thần tướng, ở trong súc sanh ngạ quỷ địa ngục, các ngài ở trong tất cả hữu tình chúng sanh hiện đồng loại thần tướng. Các ngài có cái năng lực này, có thứ tác dụng này. Quý vị nên biết cái tác dụng này, Phật nói mỗi một người cũng có, mỗi một người cũng có thể biến hóa vô lượng vô biên thân, cũng có cái năng lực này. Hiện nay cái năng lực này của chúng ta đã mất đi, đó là bạn đã mê mất tự tánh. Chỉ cần bạn giác ngộ thì cái năng lực này sẽ hiện ra. Giác tâm là bất động, giác tâm là thanh tịnh, giác tâm là quang minh. Trong tâm có vọng niệm, có ý niệm sanh diệt, có dao động, đó đều là mê hoặc điên đảo. Chúng ta nhất định phải chú ý đến điểm này. Cho nên tu hành Phật Pháp thật tại mà nói, bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, then chốt của tu hành đều là thiền định, cũng tức là chúng ta nói tâm thanh tịnh. Phật dạy người tu tâm thanh tịnh, chỉ cần được tâm thanh tịnh thì trí huệ năng lực của bạn sẽ hiện ra. Tác dụng thứ hai là thập tứ vô úy. Đây là 14 thứ vô úy, là chỗ hiện ra năng lực của vô úy. Trong bất cứ trường hợp nào, các ngài không có lo sợ. Mười bốn thứ năng lực bao gồm tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều thông đạt hiểu rõ. Bạn đối với pháp nào không biết, không hiểu rõ, khi người ta hỏi đến thì bạn không biết trả lời ra sao, cảm thấy rất khó chịu thì có lo sợ. Nếu bạn đều thông đạt tất cả, điều hiểu rõ tất cả thì bạn không còn lo sợ. Chúng ta đọc trong kinh Phật biết được, có người đến xin thỉnh giáo, đưa ra vấn đề hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, hỏi vấn đề gì cũng có. Đức thật là không có người nào đưa ra vấn đề mà Thích Ca Mâu Ni Phật không trả lời được. Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà đại học vấn. Có số người nói Phật là nhà đại học vấn, có lẽ những việc nhỏ nhặt Ngài ngoài đời chắc Ngài không biết đâu, nên có người đến xin Ngài chỉ dạy cách chăn bò. Cách chăn bò như thế nào? Trong kinh Phật có bộ kinh gọi là Kinh Một Ngư. Ngài dạy cho bạn chăn bò phải chú ý những điều nào, tức là dạy cách chăn bò như thế nào, Ngài đều biết hết. Những việc nhỏ nhặt như vậy, như những chuyện như vậy gọi là đắc đại vô ý, Ngài mới có thể giáo hóa chính pháp với chúng sanh. Hãy còn một thứ năng lực là tứ bất tư nghị, tức là có bốn thứ không thể nghĩ bằng. Đây cũng là nêu ra ví dụ mà nói. Nếu thật sự tu chứng đến trình độ đáng kể, chứng được liễu nghĩa, thì sự thù thắng của năng lực này sẽ hiện ra. Không cần cầu điều này thì tự nhiên sẽ có. Dụng căn bất dụng thức, đặc tuyển nhĩ căn vi liễu nghĩa, trung kỳ liễu nghĩa. Nhất tu nhất thiết tu, nhất chứng nhất thiết chứng. Tại trên nguyên lý mà nói, tu chứng liễu nghĩa,
siêu trình liễu ý,
là bất cứ pháp môn nào cũng có thể đạt được. Đây là trên lý mà nói. Còn trên sự mà nói, bởi vì căn tánh của tất cả chúng sanh không đồng, chứ không phải phương pháp có khó hay dễ, là vì căn tánh của chúng ta không đồng. Có số người thích hợp tu pháp môn này, có số người thích hợp tu pháp môn kia. Trong kinh Lăng Nghiêm là gồm tất cả pháp môn quy nạp thành 25 đại loại. Trong mỗi một loại vẫn có thể mở ra rất nhiều loại. Trong 25 đại loại này, Ngài Văn Thù Bồ Tát quán sát căn tánh chúng sanh của thế gian này chúng ta, nói rõ chúng sanh của thế giới này dĩ nhiên là chỉ nhân đạo, không có chỉ những đạo khác, đặc biệt là chỉ nhân đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở nhân gian, Ngài vì con người chúng ta thuyết pháp. Chúng ta là người của thế giới này, tại trong lục căn, nhĩ căn là lanh lợi nhất. Để cho bạn thấy, thấy không rõ ràng, nghe thì nghe được rõ ràng. Cho nên năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm đều là dùng âm thanh làm Phật sự. Đối tượng của âm thanh là nhĩ căn, họ vừa nghe thì khai ngộ, mà không phải là thấy. Thấy dĩ nhiên cũng được khai ngộ là tiểu số, không phải đa số. Đa số là nhĩ căn lanh lợi nhất. Thời Xuân Thu, Khổng Lão Phu Tử suốt đời dạy học cũng như vậy, dùng âm thanh làm giáo thể, cũng như Đức Thế Tôn không khác, cũng đều là giảng dạy. Vào thời đó cũng chưa có viết thành văn chương, cũng chưa có viết sách, đều do miệng nói, tai nghe, lấy điều này làm chủ, tức là đã chứng minh con người của thế gian này chúng ta tuyệt đại đa số đích thật là nhĩ căn lanh lợi nhất. Vì vậy khi tuyển chọn pháp môn, Ngài Văn Thù Bồ Tát dạy cho chúng ta dùng căn không dùng thức. Dùng căn không dùng thức, cái phạm vi này cũng là rất rộng. Lục căn, lục thức, không dùng lục thức, dùng lục căn. Trong lục căn, đặc biệt là chọn nhĩ căn. Nhĩ là đối tượng của âm thanh, đặc biệt chọn nhĩ căn làm liễu nghĩa, trong liễu nghĩa. Đây tức là rất khế hợp căn cơ của chúng sanh ở cõi này. Nhĩ căn chỉ là một căn, dùng một căn này tu thì đã tu tất cả, gọi là giữa một căn sáng tỏ chia thành sáu hòa hợp. Chỉ cần thông đạt một căn thì các căn khác đều thông suốt. Do đây mới biết thời xưa Tổ sư Đại Đức thường chỉ dạy cho chúng ta, trong giáo hạ thường nói một kinh thông tất cả kinh đều thông. Chỉ có một đạo lý, chúng ta lại hỏi, nếu một kinh này đã thông rồi thì học thuật của thế gian có thông hay không? Xin thưa với quý vị, cũng đều thông. Vì sao đều thông? Thông đạt là thông liễu nghĩa, không phải thông đạt thứ khác. Cho nên trong pháp thế gian và xuất thế gian, không một pháp nào mà không thông đạt. Bây giờ muốn hỏi bạn, bạn có tin hay không? Những người thời xưa tốt hơn người chúng ta hiện nay, họ tốt ở chỗ nào? Là họ thành thật, họ đối với lời dạy của Thầy tin sâu không nghi. Cho nên họ thật sự biết tôn sư trọng đạo. Tôn sư là họ đối với lời dạy của Thầy thật sự không nghi hoặc, họ y giáo phụng hành. Người hiện nay không bằng người thời xưa ở điểm này. Người hiện nay đối với lời dạy của người nào họ đều có nghi hoặc. Đối với Thầy cũng không ngoại lệ, họ cũng đánh một dấu hỏi. Bởi vì người hiện nay suốt đời họ tìm cầu là trí thức, không phải là trí huệ. Người thời xưa tu là trí huệ, không phải là trí thức. Trí huệ có thể bao gồm tất cả trí thức, còn trí thức không thể bao gồm trí huệ. Bên trong này có sự khác biệt rất lớn. Nếu quý vị không tin, xin hãy đọc trong Lục Tổ Đàn Kinh thì biết rõ. Đây là bộ kinh điển của Thiền Tông Hoằng Dương, không có ai mà không biết Đàn Kinh. Bạn hãy tỉ mỉ mà đọc Đàn Kinh. Bạn hãy xem Đại sư Lục Tổ, Ngài không có học nên không biết chữ, nhưng sau khi Ngài khai ngộ thì Ngài thông đạt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Bạn đọc trong thằng Đàn Kinh thì biết rõ. Chẳng những Ngài thông đạt tất cả chuyện trong hiện tại mà chuyện quá khứ, vị lai Ngài cũng biết. Nếu bạn hỏi Ngài, cái năng lực đó của Ngài thì đâu mà có? Tức là tu một là tu tất cả, chứng một là chứng được tất cả, là do từ chỗ này mà có. Trong chương này của chúng ta, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, Ngài dùng phương pháp là điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp. Đây là phương pháp của Ngài. Cũng là chúng ta thường gọi là lão thật niệm Phật. Dùng các phương pháp này để tu liễu nghĩa trong liễu nghĩa, tịnh niệm kế tiếp cũng là liễu nghĩa trong liễu nghĩa. Cái pháp môn này là tùng tánh khởi tu, phi sự tướng chi nhiễm tu, phi tân thành chi thật tướng. Cách tu chứng của pháp môn này thì khác với tu chứng của những pháp môn khác. Cách tu chứng của những pháp môn khác là chứng từng giai đoạn một, không phải là viên chứng, không phải là đốn chứng. Cách tu chứng của pháp môn này không có giai đoạn. Chứng được một thì chứng được tất cả, tu một là tu tất cả. Tại vì sao? Bởi vì nó là từ tánh khởi tu. Nhĩ căn, là đối với nhĩ thức mà nói. Bây giờ chúng ta không dùng thức, không dùng thức, cái nhĩ đó gọi là gì? Gọi là tánh trong nhĩ căn. Chúng ta gọi là tánh nghe, ở nơi mắt gọi là tánh thấy, ở nơi tai gọi là tánh nghe. Tức nghĩa là nói bỏ thức dùng căn. Chúng ta dùng tánh thấy để thấy sắc thì không gọi là sắc trần mà gọi là tánh sắc. Chúng ta dùng tánh nghe để nghe âm thanh thì không gọi là thanh trần mà gọi là tánh thanh. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Bây giờ gặp phải khó khăn, tánh nghe và nhĩ thức, hai thứ này khác biệt ở chỗ nào? Trước tiên chúng ta phải hiểu cho rõ ràng điều này, sau đó mới tu học. Trong kinh luận Duy Thức thì nói được rất rõ ràng. Tác dụng của ý thức thứ sáu là phân biệt. Tác dụng của thức thứ bảy là chấp trước. Tác dụng của thức thứ tám, dùng lời hiện nay mà nói là trí nhớ. Trong kinh Phật gọi là hàm tàng chủng tử. Bây giờ Phật tại trong kinh bảo vệ chúng ta rằng phải bỏ thức, không dùng nó, dùng tánh trong căn. Tánh khác với thức, tánh không phân biệt, không chấp trước, không lạc ấn tượng, cũng giống như tâm kiến vậy. Tâm kiến chiếu tất cả mọi vật rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, nhưng nó tuyệt đối không lạc ấn tượng. Nếu dùng thức thì giống như chúng ta dùng máy chụp hình có phim vậy, nó sẽ lạc ấn tượng. Hay nói cách khác, nó có phân biệt, nó có chấp trước, nó có lạc ấn tượng, do đây mới biết. Trong kinh nói bỏ thức dùng căn, tức là dạy cho chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi thơm, lưỡi nếm vị, cả thể không nên phân biệt, không nên chấp trước, không lạc ấn tượng. Vậy thì đúng rồi. Quý vị nên biết, lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì không còn lạc ấn tượng, vạn pháp nhất định là bình đẳng, thì tâm thanh tịnh sẽ hiện ra, tâm bình đẳng cũng hiện ra. Pháp thế gian vì sao không bình đẳng? Là vì bạn có tâm phân biệt chấp trước cho nên mới không bình đẳng. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước vọng tưởng thì vạn pháp nhất như. Cái tâm này mới thật sự thanh tịnh. Tâm thanh tịnh gọi là liễu nghĩa. Ngày nay chúng ta không chọn phương pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta chọn phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát. Thế nhưng phương pháp này của Đại Thế Chí Bồ Tát vẫn không lìa khỏi phương pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên cổ nhân dạy chúng ta niệm Phật. Niệm Phật như thế nào? Phật hiệu là từ trong tâm sanh ra, do miệng niệm ra ngoài, lỗ tai nghe trở lại. Bạn nghĩ xem, cùng với nhĩ căn viên thông có mối quan hệ hay không? Dùng nhĩ căn nghe trở lại, niệm cái phương pháp này thì dễ nhiếp tâm. Cũng là do Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, điều nhiếp lục căn. Phương pháp này của Ngài dùng là điều nhiếp lục căn, đạt đến mục tiêu của tịnh niệm kế tiếp. Quả nhiên đã thành tựu tịnh niệm kế tiếp, đó tức là niệm Phật tam muội. Công phu cạn gọi là thành phiến, công phu sâu thì gọi là nhất tâm bất loạn. Do đây mới biết trong một chương này của Đại Thế Chí Bồ Tát cũng có công phu của nhĩ căn viên thông. Cho nên đây không phải từ trên sự tướng nhiễm tu, nó thật sự là xưng tánh khởi tu. Một câu A Di Đà Phật này là danh hiệu của tánh đức. Tiếp theo một đoạn này là nói tất diệu tam ma địa cố vi liễu nghĩa. Phần trước đã có nói diệu samatha, ở chỗ này thì nói diệu tam ma địa. Samatha và tam ma địa đều là danh từ của thiền định. Tam ma địa nghiêng nặng ở nơi quán, samatha thì nghiêng nặng ở nơi định, đó gọi là chỉ. Cũng tức là phần trước đã nói căn bản trí, còn samatha, còn tam ma địa thì nghiêng nặng về hậu đắc trí. Hậu đắc trí là vô sở bất tri, trước tiên nhất định phải đạt được căn bản trí để cho tâm thật sự được thanh tịnh. Thanh tịnh đến mức độ nhất định, tâm thanh tịnh khởi tác dụng, tức là chiếu kiến. Khi đạt đến chiếu kiến, tức là vô sở bất tri, Lại xem tiếp một đoạn, là đoạn thứ năm: chư Bồ Tát vạn hạnh. Chúng ta đọc theo cái âm thanh khứ, chữ hạnh này là một chữ khóa âm, cách đọc của nó rất nhiều, nhưng đọc âm khác nhau thì ý nghĩa cũng khác nhau. Chúng ta đọc theo cái âm thanh khứ, nói theo động từ, nói theo hành động, cho nên nó không phải là danh từ, nó là một động từ. Cũng là duyên nhân trợ tu. Tại trong tam nhân Phật tánh thuộc về duyên nhân. Duyên là tăng thượng duyên. Như trong kinh Đại Thừa nói lục độ vạn hạnh, để giúp cho chúng ta huân tập, giúp cho chúng ta phát minh tâm tánh. Phần chứng chư thánh, lịch vị sở tu hành ứng vô lượng. Phần chứng là nói những người tu hành thông thường trong pháp môn Đại Thừa, họ tu theo phương pháp thứ tự, dần dần tiến lên cảnh giới cao. Nói đến hành môn, thật tại mà nói, hành môn rất là nhiều. Như trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là cái ý nghĩa này. Phải trải qua nhiều giai cấp. Kế tiếp là nêu ra vài ví dụ như thập tính: toàn căn lực, nhi trực Phật chủng, Bồ Tát của thập tính vị. Tại trong Huyền giáo nói thập tính không có địa vị, giống như chúng ta đi học vậy. Ở trước trung học chưa có học vị, thập tính chưa có học vị. Vì sao không có học vị? Vì họ có lúc tiến, có lúc thối. Hay nói cách khác, họ chưa được ổn định. Nếu họ tu học đã thành công thì họ có căn lực che chở. Cái căn lực này trong kinh Di Đà gọi là ngũ căn ngũ lực, tức là tính tấn niệm định huệ. Họ thật sự giữ được sẽ không còn thối chuyển, sẽ không mất đi. Nhi trực Phật chủng, đây là căn bản của Phật pháp, là nền tảng của Phật pháp. Phải từ chỗ này mà tu học. Pháp môn Tịnh Tông là pháp môn không thể nghĩ bàn của Viên Đốn Đại Thừa. Cổ đức gọi là liễu nghĩa trong liễu nghĩa. Cho nên tính căn của họ vô cùng thâm hậu. Trong kinh Di Đà nói ba điều kiện tính nguyện hạnh, cho nên tính căn của họ là kiên cố nhất, thanh tịnh nhất. Mới có thể trong thời gian ngắn mà được thành tựu công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Phàm là người không đủ lòng tin, chỉ có thể nói họ trong pháp môn này trồng một tí thiện căn mà thôi, trong đời này không thể thành tựu. Cho nên tính căn rất là quan trọng. Phía trên của thập tính là thập trụ Bồ Tát. Thập trụ tại trong Phật pháp Đại Thừa mà nói thì họ đã có học vị, họ đã chứng được tam bất thối, tức là ba thứ bất thối. Tại trong Phật Pháp Đại Thừa, Sơ Trụ Bồ Tát đều đã chứng được sanh Phật gia nhi thành Phật tử. Đây là thật sự đệ tử của Phật. Cho nên họ trụ, chữ trụ này là đặc biệt, nói họ nhất định không còn thối chuyển, nhất định không còn thụt lùi. Tiến thêm một bước là thập hạnh vị Bồ Tát, quán lục độ nhi hành Phật sự. Đây mới là thật sự tu hành toàn tâm toàn lực, tu lục độ vạn hạnh. Vì sao phải tu lục độ? Mục đích là phải đào thải tạp khí của mình từ vô thủy kiếp cho đến nay. Cho nên họ phải mất thời gian dài tinh tấn học tu học, thì những tạp khí đó mới có thể hoàn toàn đoạn được sạch sẽ. Họ là vì điều này. Bố thí, bố thí là đoạn tạp khí sang tham của mình. Sang là keo bẩn, tham là tham ái. Bố thí là đoạn keo bẩn và tham ái, không phải vì việc khác. Cho nên trong kinh Đại Thừa nói tu lục độ đã viên mãn. Nếu trong lục độ nói thí xả, tức là bố thí cho người khác, bố thí như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ được viên mãn. Nếu bạn thật sự đoạn hết tạp khí, keo bẩn và tham ái, thì bạn bố thí được viên mãn. Từ chỗ này mà nói, các Bồ Tát tu học đến bao giờ mới được viên mãn, điều này không nhất định, cũng không thể hỏi người khác, phải tự hỏi mình. Nếu là dũng mãnh tinh tấn thì rất mau được viên mãn. Có số người thì rất chậm mới được viên mãn, vì tập khí của họ rất khó đoạn được. Trì giới có thể đoạn ác nghiệp, đoạn tập khí tạo ác, đoạn ý niệm ác và hành vi ác. Tu lục độ là đoạn trừ tạp khí thối hư tật xấu từ vô thị kiếp của chúng ta. Những tạp khí này đều là ô nhiễm, trong tâm tánh ô nhiễm. Nếu không đem nó tẩy trừ sạch sẽ thì tâm tánh của chúng ta không thấu ra ngoài. Thập hồi hướng, hồi Phật sự nhi hướng Phật tâm. Trong kinh thường nói ba thứ hồi hướng. Một là hồi hướng thực tế. Thực tế tức là chỗ gọi là Phật tâm. Chứ quý vị nên biết Phật tâm không phải là Phật tâm của bên ngoài, là Phật tâm của mình. Phải biết điều này, cũng tức là Phật tánh của mình. Ta tu hành là vì cái gì? Là muốn minh tâm kiến tánh, là muốn tự tánh hiện ra. Như trong Pháp Đại Thừa thường nói, tánh thể của chúng ta, tánh đức là tác dụng của tự tánh, cũng gọi là tánh lượng. Nói tánh lượng, nói tâm lượng thì mọi người dễ hiểu. Tâm lượng và tánh lượng là một ý nghĩa, tức là độ lượng của chân tâm. Tác dụng của nó là vì điều này, tức là hồi hướng thực tế. Hai là hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là đại giác, cũng tức là đều biết tất cả, đều có khả năng. Ba là hồi hướng chúng sanh. Hồi hướng chúng sanh tức là tự mình thực sự có phát nguyện và giúp cho tất cả chúng sanh tu chứng Phật đạo viên mãn, tứ gia hành. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm, chỗ không đồng với những kinh điển khác. Những kinh điển khác không có nói đến tứ gia hành, chỉ riêng trong kinh Lăng Nghiêm nói Tam Hiền Bồ Tát đã tu viên mãn, lại tu thêm tứ gia hành. Từ tứ gia hành rồi mới đăng địa. Kinh Lăng Nghiêm nói tường tận hơn những kinh điển khác. Tứ gia hành gồm có bốn thứ phương pháp tu học. Mục tiêu của nó là mẫn tâm Phật nhi diệt số lượng. Mục đích của nó ở tại đây. Phải chú tâm câu này mà thể hội. Nếu dùng lời dễ hiểu mà nói, tức là khiến cho tâm của mình thật sự đạt đến thanh tịnh. Nếu bạn còn có tâm Phật, trong tâm còn có số lượng, thì tâm của bạn vẫn chưa được thanh tịnh. Trong Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ có nói, vốn không có một vật chỗ nào dính bụi bặm. Bạn có Phật thì có một vật, bạn có số lượng cũng còn có một vật. Chỉ cần bạn có một ý niệm thì bạn có một vật. Hay nói cách khác, bạn phải đoạn trừ hết tất cả ý niệm thì mới thật sự được thanh tịnh. Cho nên họ mới có thể đăng địa. Đăng địa là thập địa, khế chân như nhi phúc niết bàn. Chân như tức là chân tánh. Chân tánh mới thật sự có thể hiển lộ ra ngoài. Niết bàn là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc là không sanh không diệt. Cũng tức là trong kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trụ chân tâm hiện tiền. Đẳng giác tề Phật tế nhi phá sanh tướng. Đẳng giác Bồ Tát hãy còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Ngay lúc này mà phá được một phẩm sanh tướng vô minh thì đạt đến ngôi vị diệu giác. Sự tu học đã viên mãn. Hay nói cách khác, tự tánh của bạn đã hoàn toàn hiển lộ, không còn bị chướng ngại nữa. Đạt đến địa vị này, chúng ta gọi là thành Phật. Viên đốn hành nhân, công nghiệp duy tại sơ tâm. Sơ tâm tức là mới phát tâm. Công là công phu, nghiệp là hành nghiệp. Công phu của bạn và hành nghiệp của bạn thì ngay lúc bạn mới phát tâm. Cho nên nói mới phát tâm tức thành Phật đạo. Có phải là thật sự thành Phật đạo không? Theo trình lý mà nói là đích thật như vậy. Còn như trên sự mà nói thì tập khí phiền não của bạn vẫn chưa đoạn. Can huệ dĩ hậu, tức nhậm vận lưu nhập Như Lai, diệu trang nghiêm hải. Can huệ địa cũng là một địa vị trong kinh Lăng Nghiêm. Tam tiệm thứ về sau thì có can huệ địa. Đến phần sau sẽ dạng đến tam tiệm thứ, can là tỷ dụ. Trong Phật pháp nói tham ái, tỷ dụ là nước. Sân hận tỷ dụ là lửa. Khi nào mà đã đoạn hết tham ái và sân hận, thật sự không còn nữa, thì nước tham ái đã khô cạn thì trí huệ sẽ hiện tiền, tức là ý nghĩa của can huệ, cũng có nghĩa là thất tình ngũ dục của bạn đều gọi là tham ái. Tập khí tham ái sân hận đều không còn nữa thì mới gọi là can huệ, cũng tức là trong pháp môn Đại Thừa thường nói nhân không và pháp không. Phần trước đã có nói tu liễu nghĩa, giải lục kết, việt tam không, nhân không, pháp không và câu không. Câu không là không cũng không, đó là can huệ thì mới gọi là can huệ địa. Nhưng họ vẫn chưa phá vô minh. Nếu họ lại phá một phẩm vô minh thì họ là sơ trụ Bồ Tát. Do đây mới biết can huệ địa là ở tại chỗ nào, là ở giữa thập tính và sơ trụ, nghĩa là tu mãn thập tính vị vẫn chưa chứng sơ trụ, ngay lúc này gọi là can huệ. Họ lại tiến thêm một bước phá một phẩm vô minh thì họ chứng nhập sơ trụ. Chứng nhập sơ trụ tức là pháp thân đại sĩ. Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, về sau thì họ nhậm vận. Nhậm vận tức là rất tự nhiên, họ tương ứng với pháp tánh Như Lai Diệu Trang Nghiêm Hải, tức là chân như pháp tánh. Họ tương ứng với chân như pháp tánh. Ngay lúc này họ nhất định không còn thối chuyển nữa. Tại trong kinh điển gọi là tức diệu thiền na. Thiền na là chỉ quán đồng thời, bên trong có chỉ có quán, gọi là thiền. Ngài A Nan tại trong kinh nêu ra ba cái danh từ là Samatha, Tamma Địa và Thiền Na. Phật tại trong kinh nói được rất thấu triệt. Trong đề kinh của kinh này cũng đã nêu ra rõ ràng, đó là nói rõ phương cách tu hành, tức là nội dung của bộ kinh này. Thủ lăng nghiêm, đây là quả. Ngài A Nan nêu ra ba thứ định. Thật ra ba thứ định này là tu học ba giai đoạn. Cũng không được cứu cánh viên mãn. Đại định của cứu cánh viên mãn Ngài A Nan không biết. Ngài A Nan bình thường chỉ biết được Samatha, Tamma Địa và Thiền Na, cho nên Ngài đều nói ra hết. Ngay lúc này thì Phật mới bảo Ngài A Nan, ngoại trừ ba thứ định này ra, hãy còn có một thứ đại định viên mãn, đó gọi là thủ lăng nghiêm. Phật mới nói ra thứ đại định này, thủ lăng nghiêm là Như Lai quả địa đã chứng đắc. Phía trước ba thứ định đều là Bồ Tát đã chứng đắc, như Samatha thì A-la-hán có thể chứng đắc, còn Tamma Địa và Thiền Na thì Bồ Tát mới có thể chứng được. Diệu quả cứu chứng. Cứu là cứu cánh, tức là chứng được diệu quả cứu cánh viên mãn. Đại định chi tổng danh, viên hàm thượng tam, vì nhất định chi toàn thể. Có thể thấy phía trước tùy có ba thứ định, nhưng định không được sâu cũng không được cứu cánh. Đến cái định của Thủ Lăng Nghiêm mới là sâu, mới thật sự cứu cánh. Lại xem tiếp phần chú giải. Phật tự giải thích nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Phật đối với Thủ Lăng Nghiêm, Ngài thuyết minh nói được rất đơn giản, cũng nói được rất rõ ràng. Ngài nói nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Chúng ta nghĩ xem, có việc nào mà có thể cứu cánh kiên cố? Vạn sự vạn vật của thế gian và xuất thế gian đều có rời đổi, đều có thay đổi. Cho dù là Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không ngoại lệ. Quý vị phải biết điều này. Vậy thứ nào mới thật sự gọi là cứu cánh kiên cố? Cứu cánh kiên cố tức là chân tâm của mình, là bản tánh của mình. Nó mới là cứu cánh kiên cố. Nó là vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn sẽ không hư hoại. Vì sao nói tất cả hiện tướng không phải cứu cánh kiên cố? Vì hiện tướng là do chân tâm biến hiện ra. Hiện tướng là sở biến, nên sở biến không kiên cố. Năng biến là kiên cố, tự tánh là năng biến. Vạn pháp là sở biến. Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là do tự tánh biến hiện ra cảnh giới. Chúng ta nhất định phải biết chân tướng sự thật này. Sau đó chúng ta đối với tu chứng mới không đến nỗi mê hoặc. Điểm này vô cùng quan trọng. Cổ đức y thử, tức là dựa theo lời giải thích của Đức Thế Tôn, thuyết minh kỳ năng cùng triệt chư pháp căn để bản nguyên. Chư pháp căn để bản nguyên tức là người hiện nay chúng ta, các khoa học gia và triết học gia hiện tại đều đang nghiên cứu vũ trụ từ đâu mà có, khởi nguyên của sanh mạng từ chỗ nào, tìm cái nguồn gốc của nó, vũ trụ làm sao hình thành, làm sao sanh ra, từ chỗ nào sanh ra. Đây là đại vấn đề. Hiện nay các khoa học gia và triết học gia trên thế giới vẫn chưa tìm được phương pháp giải đoán, vẫn chưa thấy qua. Vậy chúng ta muốn hỏi họ có biện pháp tìm được hay không? Xin thưa với quý vị, họ không có cách nào tìm được. Tại vì sao? Giả như người thế gian có thể có khả năng tìm ra cái nguồn gốc này thì Phật không cần đến thế gian này. Đến để làm gì? Vì quý vị đã có khả năng giải quyết vấn đề, Phật đến để làm gì? Sở dĩ Phật xuất hiện ở thế gian là vì quý vị đã phát hiện cái vấn đề này, nhưng không có biện pháp giải quyết. Phật đến xem, không có ai biết giải quyết, thì Phật không đến không được. Không đến thì có lỗi với mọi người. Ngài đến giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Pháp pháp vô phi Phật thật tướng. Đây tức là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cầu ư khứ lai sanh diệt liệu bất khả đắc. Đây mới là chân tướng. Thế nhưng nếu nói ra chân tướng cho chúng ta nghe rồi cũng không hiểu. Còn như nói giả tướng cho chúng ta vừa nghe thì hiểu ngay, nghe được rất rõ ràng. Ngược lại nói chân tướng thì không hiểu, vả lại không thể tiếp nhận. Là thật đấy, bạn ở trong đó tìm tất cả vạn pháp, quá khứ, hiện tại và vị lai, tìm nó sanh thế nào và diệt thế nào. Thật tại mà nói, liệu bất khả đắc là không thể tìm được. Bạn ở trong đó nhất định muốn tìm một giải đáp, bạn đi đâu mà tìm? Những hiện tượng ở trước mắt rốt cuộc là thế nào? Lăng Nghiêm là một bộ đại kinh thật sự mở mang trí huệ. Phật nói cho chúng ta biết tất cả những hiện tượng đó là đương xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận, tức là ngay chỗ này sanh cũng tại chỗ này mà diệt. Đó là Phật nói lời chân thật cho chúng ta. Tất cả hiện tượng làm sao sanh ra? Là từ tâm tưởng sanh. Trong tâm của bạn không nghĩ gì hết thì không có tất cả vạn pháp. Trong chứng đạo ca của Đại sư Vĩnh Gia có nói: giác hậu không không vô đại thiên. Giác là gì? Là không có ý niệm. Không có ý niệm tức là không không, không có đại thiên thế giới. Giống như ba bạn nằm mộng vậy, sau khi tỉnh dậy thì cảnh mộng không còn nữa. Đại sư Vĩnh Gia nói: mộng lý mung minh minh hữu luật thú, giác hậu không không vô đại thiên. Tức là đang lúc nằm mộng thì rõ ràng có lục đạo luân hồi và vạn sự vạn vật. Sau khi tỉnh dậy thì không còn thấy cảnh giới trong mộng nữa, cũng không có đại thiên thế giới, cũng không có lục đạo luân hồi, đều không còn thấy tất cả vạn sự vạn vật. Do đây mới biết vạn sự vạn vật là từ tâm tưởng sanh. Bạn dùng tâm tưởng đi tìm căn nguyên của tâm tưởng sanh, đi tìm ở đâu? Tìm không ra. Vậy phải dùng phương pháp gì mới tìm được? Bạn phải diệt trừ tâm tưởng thì chân tướng sự thật mới hoàn toàn hiện ra. Ngay lúc này bạn sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Cho nên nói tâm của người thanh tịnh nhập định, nhập định đến trình độ đúng mức thì khai ngộ. Khai ngộ tức là đã hiểu rõ chân tướng của tất cả sự vật. Những người đã khai ngộ chỉ có thể cùng với những người đã khai ngộ họ nói chuyện với, mới họp với nhau. Những người khai ngộ nói chuyện với chúng ta nghe họ nói thì sẽ cảm thấy rất lạ lùng vì nghe không hiểu. Thí như Phật tại trong kinh Pháp Hoa có nói: thế gian tướng thường trụ. Chúng ta nghe không hiểu câu này. Thường trụ là gì? Là không có sanh diệt, không có quá khứ, hiện tại và vị lai, tức là không có ba đời. Chúng ta rõ ràng là có hôm qua, có hôm nay, còn có ngày mai. Đây tức là ba đời, làm sao có thể nói không có? Chúng ta rõ ràng nhìn thấy động vật có sanh già bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Sự chuyển biến ngày ngày đang thay đổi, làm sao nói không có thay đổi? Hết thảy tất cả sự thay đổi từ đâu mà có? Là từ tâm tưởng sanh. Tâm của chúng ta có niệm trước, có niệm sau. Có niệm niệm liên tục không ngừng. Cho nên mới có những hiện tượng bên ngoài. Những hiện tượng này từ đâu mà có? Nói một cách đơn giản là từ trong tâm sanh diệt và tâm tương tục của chúng ta biến hiện ra hiện tượng này. Cho nên nó không phải thật. Trong kinh Kim Cang nói được rất hay: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Không những pháp hữu vi bao gồm tất cả hiện tượng của thế gian, mà bao gồm cả hiện tượng của tâm lý. Bởi vì tám thức, 51 tâm sở và 24 bất tương ứng hành pháp, cả thể đều thuộc về pháp hữu vi. Đây là Phật nói lời chân thật của chúng ta. Sau khi chúng ta vừa nghe thì nghi hoặc không hiểu, đó là Phật nói lời chân thật. Kinh Minh Thất Thố Nguyên Vô, trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói thật cho bạn biết. Thất thú là trong lục đạo cộng thêm một cõi tiên đạo. Trong kinh Lăng Nghiêm nói về tướng thế gian còn nói rõ ràng hơn những kinh điển khác. Trong những kinh điển khác phần nhiều là nói ngũ thú và lục đạo, còn trong kinh Lăng Nghiêm lại nói cộng thêm tiên đạo, thành ra có bảy đạo vốn là không có. Vậy từ đâu mà có? Là từ trong vọng niệm của bạn biến hiện ra. Cũng như nằm mộng vậy, mộng vốn không có, vốn là không có, vì sao mỗi ngày lại nằm mộng? Vì bạn mê hoặc điên đảo mới có những hiện tượng này. Ngày nay chúng ta đã mê mất chân tâm bản tánh, cho nên mới tạo ra đại mộng. Đại mộng là sanh tử luân hồi. Ngũ ma dự thức, ma là nói ma chướng, có năm đại loại. Năm đại loại ma chướng này từ đâu mà có? Là từ ngũ ấm mà có, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Bản thân chúng ta có đầy đủ ngũ ấm, bởi do ngũ ấm dẫn đến nên mới có chướng ngại năm đại loại. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm có nói đến 50 loại ấm ma, trong mỗi một loại lại có nói ra 10 loại. Thật ra không chỉ có 10 loại, 10 loại này là quy nạp rất nhiều loại thành một đại loại, gồm có 50 đại loại. Bởi vì có những thứ mà trước này cho nên rất khó minh tâm kiến tánh. Ma chướng từ đâu mà có? Cũng là do tâm mình tạo ra ma chướng, cho nên bạn phải nhận biết chúng. Khi bạn nhận biết chúng thì chúng không làm chướng ngại. Có hay không cũng không quan hệ, có hay không cũng không sao. Thí như kẻ trộm, nếu bạn không nhận biết nó thì nó trộm mất đồ vật của bạn, bạn bị mất bát. Nếu như kẻ trộm vào nhà, mọi người chúng ta đều biết nó là kẻ trộm, thì nó nhất định không dám hành động. Hễ nó hành động thì chúng ta nhất định biết nó muốn ăn trộm, cho nên nó nhất định không dám. Ta không sợ ma là sợ bạn không biết nhận chúng. Nếu biết, nếu bạn nhận biết chúng thì chúng không dám lừa gạt bạn, cũng không dám làm chướng ngại bạn. Lý chướng bất tế, sa ma tam ma thiền na thủy chung bất hoại, cố trực mục trì việc cố cánh kiền cố, sở vị thủ lăng nghiêm giả. Sa ma tức là samatha, tam ma tức là tam ma đề, tam ma địa là và thiền na. Ba thứ chân thật này, thật tại mà nói, ba thứ định này là danh xưng giả thuyết, không đồng trình độ của tâm thanh tịnh. Thế như cái tâm thanh tịnh của chúng ta bây giờ nhĩ mô tỷ dụ là 10 phần, chúng ta trừ được 2-3 phần thì gọi là samatha, có thể trừ được 6-7 phần gọi là tam ma địa, trừ được ta 8-9 phần gọi là thiền na, trừ được hết 10 phần thì gọi là thủ lăng nghiêm. Đó là ý nghĩa như vậy. Ba thứ này đều là định, đều là tâm thanh định, tâm thanh tịnh. Trên trình độ thì có khác biệt, bởi vì cũng là tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm, cho nên nó thủy chung không hư hoại. Một phần thanh tịnh thì có công đức một phần, thì có tác dụng một phần, đạt đến cứu cánh viên mãn. Đó chính là thủ lăng nghiêm, cứu cánh kiên cố. Chỗ này nói gồm cả Samatha, Tamma và Thiền Na, cả thể đều thuộc về cứu cánh kiên cố. Gia Quang Đại Sư dĩ diệu viên đại tam định thích. Đây nói là, đây là nói Đại Sư Gia Quang, ngài có mò làm một bộ chú giải gọi là Kinh Lăng Nghiêm Chánh Mạch, là một bộ chú giải có quyền uy trong các thứ chú giải của Kinh Lăng Nghiêm. Đại sư Gia Quang là người của đời nhà Minh, cùng với thời đại của Đại sư Liên Trì Tịnh Tông chúng ta. Ngài cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong lời tựa của chú giải, bởi vì bộ chú giải của Đại sư Gia Quang khác với tất cả chú giải thời xưa của Tổ sư Đại Đức. Phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Năm xưa Đại sư Trí Giả phát minh Tam Chỉ Tam Quán, tức là phương pháp tu hành. Lúc đó có số cao tăng người Ấn Độ đến Trung Quốc để thăm viếng Đại sư Trí Giả, và nghe Đại sư Trí Giả nói về cách tu chỉ quán, họ vô cùng tán thán. Đại sư Trí Giả nói ra Tam Chỉ Tam Quán rất giống phương pháp tu hành của trong Kinh Lăng Nghiêm chỉ dạy. Đó tức là Samatha, Tamma và Thiền Na. Vì vậy, về sau Kinh Lăng Nghiêm truyền đến Trung Quốc, những chú giải của các nhà đều dùng chỉ quán của Thiên Thai để phối hợp với danh từ của ba thứ định này, đem Samatha cho là chỉ trong tam quán của Thiên Thai, Tam Ma Địa là quán của Tông Thiên Thai, Thiền Na là chỉ quán bất nhị, hoàn toàn là dùng tam quán của Đại sư Thiên Thai đã phát minh để ghép thêm vào Kinh Lăng Nghiêm. Đại sư Gia Quang nói rằng điều này không đúng, bởi vì cách tu chỉ quán chỉ là tương tự với phương pháp tu hành của Kinh Lăng Nghiêm chỉ dạy, nhưng không phải là hoàn toàn đúng hết. Vì sao không hoàn toàn đúng hết? Bởi vì tam chỉ tam quán là dùng tâm thức, là dùng tâm ý thức để tu. Đại sư Gia Quang thì nói trong Kinh Lăng Nghiêm chỉ dạy là dùng tánh trong căn để tu, không phải dùng thức để tu. Đó là hoàn toàn khác nhau. Cũng là đem ý nghĩa thật sự của Kinh Lăng Nghiêm giải thích ra. Đây là tâm đắc của ngài. Lúc ngài làm bộ chú giải này thì ngài sanh bệnh. Ngài nhìn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ngài vãng sanh. Ngài thấy được A Di Đà Phật thì ngài thưa với A Di Đà Phật rằng những chú giải của Kinh Lăng Nghiêm từ xưa đến nay vẫn chưa có ai phát minh nghĩa lý chân thật của nó, nay còn muốn làm bộ chú giải này sau khi làm xong bộ chú giải này thì con sẽ vãng sanh. Tức là Ngài thưa với A Di Đà Phật, xin nghỉ phép, bây giờ con không đi, con phải viết chú giải cho kinh Lăng Nghiêm. Sau khi viết xong chú giải thì con sẽ vãng sanh. A Di Đà Phật đã bằng lòng cho Ngài nghỉ phép, A Di Đà Phật liền biến mất, thì Ngài cũng hết bệnh. Đó là lời tựa trong chú giải của Ngài, viết rất rõ ràng như vậy. Ngài xin A Di Đà Phật cho nghỉ phép. Giờ đây mới biết Đại sư Gia Quang cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên cách chú giải của Ngài khác với chú giải của Tông Thiền Thai. Ngài dùng là diệu viên đại, thử thị diệu định, tức là giải thích thủ Lăng Nghiêm. Gọi thủ Lăng Nghiêm là diệu định, chánh dị tánh bản tự cụ, thiên nhiên bất động, bất giả tu thành. Thủ Lăng Nghiêm là tánh định, không phải là tu. Thì như Đại sư Lục Tổ có nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động. Đây gọi là tánh định, tự tánh vốn là như vậy. Vì sao mất đi tự tánh? Thật ra đâu có mất đi tự tánh, vốn không có mất, mà là bạn đã mê mất tự tánh, nên tự tánh không khởi tác dụng, không làm chủ được, không khởi tác dụng. Vậy thì khởi tác dụng gì? Là khởi tác dụng mê tình. Quý vị nên biết mê là động, là tướng động. Giác tánh không động, giác là bất động, mê là động. Chúng ta nói tâm động, đó là tâm đã mê. Tâm làm sao biết động? Chân tâm không động, vọng tâm mới động. Chúng ta nhận mê tình làm chân tâm, đây là đã nhận lầm, mà cũng không biết chân tâm ở đâu. Vì đã nhận mê tình làm chân tâm, đây là phàm phu, đặc biệt là lục đạo phàm phu. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là nhận giặc làm con, bạn là đã nhận lầm. Cho nên đây là tự tánh, không cần phải tu, chỉ cần trừ vọng thì chân tâm hiện tiền. Chỉ cần trừ vọng mà thôi thì gọi là diệu định. Thử thị viên định, chánh dĩ thử định, bất đảng độc thủ tự tâm bất động, nại thống vạn pháp vạn sự, dài tất bản lai bất động, vì nhất thiết như vi nhất định thể. Phần trước đã có giải thích cho quý vị, pháp pháp đều là thật tướng. Như trong kinh Pháp Hoa nói thế gian tướng thường trụ, nó cũng giải thích cái ý nghĩa này. Thứ ba là thử thị đại định, chánh dĩ thử định, tung tại mê vị thượng thả bất động. Mê vị tức là hiện tại chỗ này của chúng ta. Nếu nói như vậy thì người nào mà không có thủ Lăng Nghiêm đại định, ai ai cũng có. Chư Phật Như Lai có, tất cả phàm phu ai ai cũng có. Nó là tự tánh, là Phật bất động, là như bất động. Chúng ta có động hay không? Chúng ta cũng không động. Làm sao chứng minh chúng ta không động? Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn kinh văn khai thị rất dài, gọi là mười phen hiển thấy. có 10 đoạn kinh văn từ mỗi một phương diện để thuyết minh. Thuyết minh cái gì? Là nói rõ tánh thấy của chúng ta không động, tánh thấy không diệt, không sanh không diệt, không đến không đi, không có dao động. Đây tức là Lăng Nghiêm đại định. Nhãn thức là sanh diệt, là dao động, không phải là thường trụ. Tánh thấy là không sanh không diệt. Phật bèn chỉ dạy cho chúng ta tu trong lục căn, vì chúng ta thật sự có bản tánh không sanh không diệt. Năm xưa Phật giảng kinh Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nặc có đến nghe giảng bộ kinh này. Sau khi nhà vua nghe xong thì vô cùng hoan hỷ, mới biết được thì ra chính mình cũng không sanh không diệt, sao lại còn tham sống sợ chết. Biết được thì gọi là giải ngộ. Sau khi giải ngộ thì phải thật sự tu hành, tức là đào thải những tạp khí vọng tưởng cho sạch sẽ, thì toàn thể đại dụng tánh đức của bạn mới có thể hiện tiền. Thế nhưng sau khi giải ngộ thì có một sự lợi ích lớn là lòng tin của mình kiên cố, không còn bị dao động nữa. Vì vậy niệm Phật có thể vãng sanh thành Phật, không còn có một tơ hào hoài nghi nữa. Tại vì sao? Vì đã hiểu rõ cái lý kinh Lăng Nghiêm đối với người niệm Phật là có sự lợi ích lớn nhất ở tại chỗ này. Sau đó thì dùng phương pháp điều nhất lục căn tịnh niệm tư kích tìm tương kế, làm gì mà không được thành tựu. Khai giải chi hậu hỷ hữu xúc thối. Định có xuất định, có nhập định, có xuất định, có thối chuyển. Chỉ riêng thủ Lăng Nghiêm là tự tánh bản định. Lúc mê cũng không động, lúc ngộ thì làm gì có xuất định và nhập định? Không có. Có xuất có nhập đó là tiểu định, không phải đại định. Thật sự đại định là tự tánh bản định, không có xuất nhập. Gọi là na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Đây là thường định, là bản định. Phần đẩy của đề kinh xin giới thiệu đến đây. Sau cùng là một chữ kinh thì chúng tôi xin lược bỏ. Tiếp theo là đề mục của một chương này. Chúng tôi không phải giảng hết toàn bộ kinh, mà chỉ giảng một chương một đoạn trong bộ kinh này. Đại thế chí niệm Phật viên thông chương. Trong bộ kinh này có 25 vị Bồ Tát nói ra sự tu chứng của mình, đều gọi là viên thông chương. Một chương này là thuộc Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Đại Thế Chí khải giáo trì nhân giả. Chữ giáo này tức là Đại Thế Chí Bồ Tát dạy niệm Phật tu tịnh độ. Trong 25 vị Bồ Tát, pháp môn tu học của mỗi một vị, phương pháp đều khác nhau. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Sau khi vãng sanh bất thối thành Phật, Ngài dạy chúng ta tu cái phương pháp này. Cho nên Ngài là người dạy tu niệm Phật. Ngài là Tịnh Tông Sơ Tổ. Bốn chữ Tịnh Tông Sơ Tổ là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói ra. Tại trong Tịnh Tu Tập Yếu quý vị đọc qua Tịnh Tu Tập Yếu, Tiếp Yếu thì bạn mới biết được sơ tổ của Tịnh Tông là Đại Thế Chí Bồ Tát, là do Ngài nói ra từ xưa chưa có nghe ai nói qua. Ngài nhìn nhận Đại Thế Chí Bồ Tát là sơ tổ của Tịnh Tông, Ngài nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng cũng rất là hợp lý. Đích thật là Đại Thế Chí Bồ Tát là sơ tổ của Tịnh Tông. Ngài tại trong hư không pháp giới đề xướng chuyên tu pháp môn niệm Phật, cũng trong tất cả Bồ Tát chỉ có Đại Thế Chí Bồ Tát đề xướng niệm Phật. Trong kinh nói Ngài cùng với 52 vị đồng luân, ở phần sau sẽ giảng đến đồng luân, tức là chí đồng đạo hợp. Tất cả 52 vị đều tu pháp môn này, tức là niệm một câu A Di Đà Phật từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, không thay đổi pháp môn khác. Sau khi thành Phật vẫn còn niệm A Di Đà Phật trong khắp mười phương thế giới, ứng hóa 32 tướng, rộng độ tất cả chúng sanh, cũng là dùng một pháp môn này. Ngài thật sự đã làm được chuyên tu chuyên hoằng, cho nên tôn xưng Ngài làm sơ tổ của Tịnh Tông thật là hợp với danh xưng. Dĩ niệm Phật tâm nhập vô sanh nhẫn, vô sanh nhẫn tức là vô sanh pháp nhẫn. Trong pháp môn Đại Thừa thông thường mà nói, từ thất địa, bát địa và cửu địa của viên giáo, ba ngôi địa vị này là Bồ Tát của vô sanh nhẫn. Đây không phải là tiểu Bồ Tát, có thể nói là Đại Bồ Tát của trong Đại Bồ Tát. Bởi vì từ sơ địa trở lên đều gọi là Đại Bồ Tát, các ngài là thất địa, bát địa và cửu địa, cho nên ngôi địa vị này rất là cao. Chúng ta chỉ dùng phương pháp niệm Phật rất đơn giản thì có thể chứng được ngôi địa vị cao như thế. Đồ nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, hai câu này là dạy phương pháp niệm Phật. Bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa tư vi đệ nhất. Mấy câu này là nói sự thành tựu chân thật của pháp môn này. Chúng ta phải chú ý đến câu bất giả phương tiện, tức là không cần mượn bất cứ phương pháp nào để giúp đỡ, chỉ niệm một câu Phật hiệu này, niệm đến cùng, cũng không cần tu thiền, cũng không cần tu quán, cũng không cần tu những pháp môn khác. Bạn xem thật là đơn giản, thật là dễ dàng, chỉ một câu A Di Đà Phật. Tự đắc tâm khai, hai chữ tâm khai này là hoàn toàn tương đồng với trong Thiền Tông nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cũng tương đồng cảnh giới của trong mật tông tam mật tương ấn, tức thân thành Phật. Bạn xem những phương pháp của pháp môn đó rất khó tu. Chúng ta chỉ niệm A Di Đà Phật, không cần mượn bất cứ phương pháp nào để giúp đỡ mà cũng có thể đạt đến cảnh giới đó. Cái cảnh giới đó thông thường gọi là lý nhất tâm bất loạn. Công phu niệm Phật của chúng ta nếu chia thành ba bậc mà nói, bậc thấp là công phu thành phiến, bậc trung là sự nhất tâm bất loạn, bậc thượng là lý nhất tâm bất loạn, tự đắc tâm khai là lý nhất tâm bất loạn. nhập tam ma địa. Chỗ này nói nhập tam ma địa tức là chứng được thủ lăng nghiêm đại định. Cái ý nghĩa này không phải tam ma địa thông thường, tức là chứng được thủ lăng nghiêm đại định tư vi đệ nhất, nghĩa là ở trong hết thảy tất cả pháp môn, cái pháp môn này của Đại Thế Chí Bồ Tát là bậc nhất, là thù thắng nhất. Dự Quán Thế Âm hiện cư thử giới tác đại lợi lạc. Đại Thế Chí Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát đều ở Ta Bà Thế Giới. Thật tại mà nói, hai vị Bồ Tát này là hiện thân trong tận hư không khắp pháp giới. Trong thế gian này của chúng ta, rất nhiều người đối với hai vị Bồ Tát này rất là kính ngưỡng. Hai vị Bồ Tát không có lý do nào mà không hiện thân. Ư niệm Phật chúng sanh nhiếp thủ bất xả, linh ly tam đồ đắc sanh tịnh độ. Bồ Tát ở thế gian này, sự nghiệp của họ là giúp đỡ những người niệm Phật chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta trong đời này có thể siêu việt tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh tịnh độ. Bồ Tát ở thế gian này đem sự cống hiến cho cái thế gian này, cũng tức là cống hiến cho tất cả mọi người chúng ta. Người thông thường nói Bồ Tát phù hộ cho chúng ta, gia trì cho chúng ta. Những danh từ này là danh từ của Phật giáo. Rất nhiều người không hiểu, chúng ta nói Bồ Tát cống hiến cho chúng ta, nếu nói Bồ Tát giúp đỡ cho chúng ta thì mọi người dễ hiểu. Đây là phần giới thiệu đơn giản của Đại Thế Chí Bồ Tát. Kế tiếp là niệm Phật. Niệm Phật là phương pháp, cũng là chân thật trí huệ. Nếu không có chân thật trí huệ thì không biết niệm Phật. Quý vị nên biết, không nên thấy trong thế gian này có rất nhiều người thông minh. Người thông minh không có trí huệ. Cái thông minh đó trong Phật Pháp gọi là thế trí biện thông. Trong Phật Pháp nói thế trí biện thông là một trong tám nạn. Tám là tám thứ. Tám thứ gì? Tám thứ khó khăn, tám thứ tai nạn. Vì sao nói nó là tai nạn? Vì nó làm chướng ngại bạn tu học, chướng ngại bạn tu hành, hay nói cách khác, chướng ngại bạn ra khỏi tam giới, chướng ngại bạn liễu sanh tử thoát luân hồi, chướng ngại bạn thành Phật đạo. Không phải gọi là gặp nạn hay sao? Ở thế gian họ tự nghĩ rằng những người thông minh không chịu niệm Phật. Đó là tục, là sự, là tu, là hành. Chúng ta nói niệm Phật, còn họ là thuộc về một loại này. Nói đến viên thông, niệm Phật là nhân, viên thông là quả. Viên là viên mãn, thông là thông đạt. Chỉ có kiến tánh thì mới có thể viên mãn thông đạt. Không kiến tánh thì làm sao viên mãn thông đạt? Cho nên viên thông là cảnh, trí đối cảnh, tục đối chân. Viên thông là chân, sự đối lý, tu đối tánh, hành đối tịch. Cho nên viên thông là chân, là lý, là tánh, là bản tánh. Tịch là ý nghĩa thanh tịnh tịch diệt, là ý nghĩa thanh tịnh tịch diệt. đó là viên thông, dùng phương pháp niệm Phật đạt đến cảnh giới viên thông, cũng tức là đạt đến mục đích minh tâm kiến tánh. Chương là văn tự, là chương cú, hợp lại là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Phần kinh văn của một chương này tuy không dài nhưng hàm nghĩa thì sâu rộng vô hạn. Hôm nay thời gian đã đến thì xin giảng đến đây. Buổi giảng kế tiếp chúng tôi sẽ trình bày đến phần kinh văn.